Kính thưa quý vị, hồi năm ngoái, công luận trong và ngoài nước xôn xao và xúc động sau khi được tin các tù nhân thế kỷ như ông Trương Văn Sương, ông Nguyễn Anh Hảo trở về với gia đình và bạn hữu sau hơn 30 năm và trên 20 năm lâm cảnh đọa đày. Thì hôm nay, thứ Hai ngày 14 tháng 2, một tù nhân thế kỷ khác cũng vừa thoát khỏi cảnh lao lý. Mời quý vị theo dõi về người tù thâm niên này qua bài tường thuật của Thanh Quang.
Thưa quý vị, vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai ngày 14 tháng 2 này, tù nhân chính trị bất khuất Trần Văn Thiên, 75 tuổi, từ trại giam Xuân Lộc được trở về với gia đình sau tổng cộng 26 năm trong cảnh tù đày. Ông trước hết bày tỏ nỗi thương nhớ vợ con.
Còn lúc nhẹ, nhớ nhiều thứ, đau quá thứ. Cứ nhớ mẹ nhớ con, quả tim đau, đang hạnh phúc, bị công sản nó làm, con sao cha, vợ sao chân.
Thưa quý vị, đi rước người tù chính trị này tại trại Xuân Lộc có con gái ông, cô Trần Thị Thiên Kim, cùng một số người thân. Cô Thiên Kim bày tỏ nỗi vui mừng trong ngày mà cô gọi là đại hỷ này.
Nói chung là gia đình em á, là má hay là tụi em thì rất là mừng. Nói chung là cả tuần nay cả gia đình của nó nóng để đi lo cho ba. Thứ nhất là cái sức khỏe của ba. Thứ hai là ngày hôm nay á, ngày 14 tháng 2, đó là ngày kỷ niệm nữa. Nói chung là gia đình như là một cái đại hỷ của gia đình. Gia đình được tương hợp với nhau. Gia đình cũng là tự hào có một người cha rất là vĩ đại.
Là sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa, nên sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, ông Trần Văn Thiên, quê quán ở Tiền Giang, phải chấp hành lệnh gọi là học tập cải tạo và trải qua tù đày 6 năm trước khi ông bị Hà Nội bắt vào tháng 2 năm 1991 vì tội gọi là viết tài liệu chống phá cách mạng, âm mưu lật đổ chính quyền, nhất là cuốn Chiến quốc sách Việt Nam, thí điểm chiến lược Hoa Kỳ. Qua đó, ông dự báo về chiến lược Hoa Kỳ tại Đông Dương cùng những thách thức mà Hà Nội gặp phải sau khi chiếm được miền Nam tự do. Năm 1991 ấy, ông bị án tù 20 năm và thọ án cho tới hôm thứ Hai này. Ông Trần Văn Thiên phản ứng trước hành động của giới cầm quyền Việt Nam.
Nó vi phạm thời điểm Paris, 150 năm là tội phạm chiến tranh mà nó vô nó bắt người ta, nó bỏ tù. Nay trở về nhà đó là trên 35 năm sống xa nhà, trên 25 năm sống trong tù. Thì tôi thấy là trên thế giới này chỉ có nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhốt người ta, nhốt người vô tội. Những người vô tội mà bị 20 năm cấp lên là rất nhiều. Hiện nay trong nhà tù 20 năm còn ở trong cái trại K2. Nghĩa là trên thế giới chỉ có nước Việt Nam mà bỏ tù người ta quá nhiều. Trên châu Phi có một ông đó ở tù 25 năm ra làm tổng thống lúc tám mấy tuổi. Mà một tù sĩ viết cái thơ cho ông, tôi ơn ngày một năm. Thế giới này không là nhiều nhất 25 năm mà tôi 26 năm tôi đến năm một năm.
Nhân dịp này, cựu tù nhân bất khuất Trần Văn Thiên kể lại những gì ông chứng kiến trong nhà tù Cộng sản. Và kể lại cái chết cận kề với chính mình, khi ông thường xuyên trong tình trạng bệnh nặng phải cấp cứu, và đang bị suy thận cấp độ 4, bị bướu tiền liệt tuyến nguy hiểm.
Chứng kiến bao nhiêu cái chết của anh em chính trị, chứng kiến bao nhiêu cái chết của anh em hành sự. Vô bệnh xá hôm rồi chừng mấy tháng mà tôi thấy chứng minh khoảng 10 lần anh em hành sự chết. Thậu chết thì giống con chó chết, chỉ hơn con chó được cái hòm thôi, tội nghiệp ghê. Cho gia đình đi rồi chết thật cũng mất thân để đó, ta nói họ dằn vặt trước khi chết cả tuần lễ. Nên là chứng kiến từ ngày đến mấy tháng là chết khoảng 10 người tù hình sự. Còn lúc mà ở chung với K3 với anh em, tôi hỏi tại sao cái đại này chết nhiều người vậy? Nó tính giết mình diện để vết thương, tính giết mình diện tủ già, ăn uống không được, đi không nổi mà. Tôi lúc bước lên xe đi bệnh viện đi không nổi. Nhưng mà đi bệnh viện nó trị cái sơ sài thôi. Chỉ mới người ta làm thủ tục đi thử định mười mấy ngày đó, trở về trại nó bỏ đó. Và đó cái bệnh nó tái phát. Một tháng, hai tháng gần chết rồi cái nó chạy nữa. Nên là ba lần đi bệnh viện mà chín lần đổ bệnh viện. Đi Xuân Lộc sáu lần, Lâm Khánh một lần, về Đồng Nai hai lần, là chín lần như vậy. Mỗi lần đợi người ta làm thủ tục đó, lấy máu, chụp hình, siêu âm. Người ta trị mình khoảng mười mấy ngày rồi trở về trại nó bỏ đó. Hoặc nó đổi bệnh viện á. Thì cứ làm thủ tục vậy cái bệnh không thể nào hết được. Chưa có một y sĩ nào trị bệnh cho bệnh nhân mà trị lỡ dở á, người ta nó họ nuôi bệnh chứ phải bệnh nhân trị bệnh.
Và ông không quên nêu ra một dẫn chứng cụ thể như sau.
Tuy nhiên báo động cho công luận thế giới là hiện nay cái sự đối xử của họ nói chung là tù và nói riêng là như bệnh nhân rất là ác độc. Bây giờ nếu thế giới muốn biết Việt Nam có nhân đạo không cứ đi lợi thăm cái nghĩa địa của tại Hết Bà Mẹ, tại Thí Mộn, Triều Hưởng Núm.
Vừa thoát khỏi vòng lao lý sau gần 3 thập niên trong cảnh đọa đày, tù nhân chính trị Trần Văn Thiên có nhận xét về chế độ Cộng sản như sau.
Tôi cảm xúc là từ khi Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam, hôm nay là đầu tiên mới được tự do. Ở đầu tiên trên gần 40 năm mới được tự do. Tự do về đây rồi về gia đình không biết họ có làm khó làm dễ mình hay không. Bây giờ tôi bắt đầu mới thế giới là chế độ Cộng sản là chế độ kém văn minh. Nếu họ tồn tại tại đất nước Việt Nam này, thì một thế kỷ nữa, một thế kỷ nữa, đất nước Việt Nam dẫn tới chỗ hoặc là sụt lùi, nó không thể nào tiến bộ được. Bởi vì cái sự văn minh nó là do con người, chỉ có con người mà yếu tố quan trọng. Dầu đen khí văn minh gì gọi lên đây, họ cũng áp dụng được. Luật pháp nó một đường xử không nẻo. Chỉ bắt tôi đặt đổ chính quyền, không có yếu tố nào tôi không có sống nữa. Mà nói tôi đặt đổ quyền là sao đặt được. Chỉ là tôi là nhỏ, ở sĩ quan rồi học với Mỹ. Và làm việc của Mỹ là nói tới là CIA Mỹ. Nhắm chừng nói vậy, gửi một cuốn sách qua cho Bộ Giao Hoa Kỳ để trình giữ luận án. Thì họ nói tôi gửi đại điệu để xin viện trợ hoạt động để chính quyền. Không có yếu tố nào chứ mọi dính chụp mũi như vậy. Thành thử tôi bắt đầu như thế giới là chứ cậu còn nằm tâm u ám.
Và ông không quên lo cho số phận của những anh em bạn tù còn tiếp tục trong cảnh đọa đày.
Anh em có gửi lời cảm ơn thế giới, cảm ơn tổ cộng sự và chính phủ Hoa Kỳ như quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng mà chỉ xin ông cái làm sao? Cái quản lý về y tế sao để cho tổ chức y tế thế giới hoặc là hội chữ thập đỏ quản lý khỏe cho anh em mới chạy bằng không mà sinh mạng rất là hiểm nguy.
Thưa quý vị, nhân lúc tù nhân chính trị Trần Văn Thiên rời khỏi cảnh lao lý, một số bạn tù trước kia của ông bày tỏ tâm trạng của mình. Chẳng hạn như cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển không bao giờ quên tinh thần bất khuất cùng tâm sự khắc khoải của ông Trần Văn Thiên trước sự tồn vong của quê hương và tự do dân chủ của dân tộc.
Là một người được sống trong nhà tù với bác Trần Văn Thiên thì tôi cảm thấy rất là xúc động. Ngày hôm nay phải nói rất là xúc động khi được biết tin bác Trần Văn Thiên đã được rời khỏi nhà tù Xuân Lộc để về với gia đình. Trong thời gian qua được ở chung với bác thì cũng cảm nhận những tình cảm của bác đối với đất nước và dân tộc thì vẫn còn nhiều lắm. Tuy sức khỏe của bác đã bị giảm rất là nhiều sau thời gian tù là 26 năm và thời gian xa gia đình là 30 mấy năm. Khi mà tôi còn ở trong đó thì bác Thiên bệnh tình rất là nặng và tôi nghĩ là rất là khó khăn để vượt qua. Thì phải nói rằng hôm nay là rất là vui khi thấy bác được trở về. Mặc dù là sức khỏe phải còn chữa trị rất là nhiều nhưng mà bác đã về với gia đình, về với những người đồng bào của mình. Và trong đó có những cái người bạn tù là rất là trông đợi bác về.
Một bạn tù khác của ông Trần Văn Thiên là Thượng tọa Thích Thiện Minh bày tỏ cảm xúc như sau.
Tôi vừa cảm động mà vừa vui mừng, nghĩa là nửa vui nửa buồn. Vui là vui Trần Văn Thiên ra buồn lo, trong đó cũng còn nhiều người đang còn ở trong hoàn cảnh khốn khó trong nhà tù của chế độ Cộng sản. Và buồn lo là ông Trần Văn Thiên vì bệnh nặng lắm, không biết ra ngoài có điều trị được không những chứng bệnh năng y ạ. Tôi mong rằng tất cả những đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, những người yêu chuộng tự do, dân chủ, hòa bình cũng như yêu chuộng về nhân quyền Việt Nam nên có cái tinh thần để giúp đỡ cho ông Trần Văn Thiên khi ông ra ngoài để điều trị.
Thưa quý vị, sau khi những người tù thế kỷ như ông Trần Văn Thiên và trước đó là các ông Trương Văn Sương, Nguyễn Anh Hảo được rời khỏi cảnh đọa đày, thì câu hỏi được nêu lên là thân phận của những tù nhân chính trị bất khuất lâu năm khác, nhất là cựu đại quý Nguyễn Hữu Cầu sẽ ra sao? Đó là chưa kể. Còn biết bao người tù chính trị vô danh khác mà công luận cho là đang bị giam đâu đó trong hơn 80 trại tù lớn nhỏ rải rác trên khắp đất nước Việt Nam.